Và trước khi mình bắt đầu học tiếp bài kinh này thì trong này có một câu hỏi. Sáng nay thầy có nói về sự bố thí, thì con biết có những vị khi về Việt Nam thăm nhà và cứu trợ, thỉnh thoảng thì có nói với các vị Phật tử là sẵn dịp về, quý vị nào muốn cứu trợ thì có thể mang về giùm cho. Thì có một số quý vị than phiền là xin xỏ. Vậy thì vị này có làm sai với luật hay không? Xin thầy giảng rõ để Phật tử rõ hơn. Thì đại ý là khi có ai đi Việt Nam thì có thể vị này có chủ ý là đi làm bố thí từ thiện, thì sẵn dịp như vậy thì vị này cũng có kêu gọi. Thì có Phật tử người ta không có vui, người ta nói là như vậy không tốt, là xin xỏ. Thì câu hỏi là có phạm luật hay không? Nếu như vị này xin mà không làm thì gọi là phạm luật. Nhưng mà như thế này, bởi vì chúng ta học theo cái tinh thần Bồ Tát, chúng ta tự mình bố thí, khuyến khích người khác cùng bố thí, thấy người khác bố thí mình sanh tâm vui mừng theo, cái đó gọi là phước. Nhưng ngược lại, tự mình làm tội, khuyến khích người khác làm tội, thấy người khác làm tội mà vui mừng theo thì là tội. Quý vị đọc Hồng Danh Bảo Sám nhớ không? Hoặc tự mình làm, hoặc xúi người làm, hoặc thấy người khác làm mà vui theo. Thế thì trong cái việc tội nó cũng có 3 trường hợp, thì việc phước cũng có 3 trường hợp. Ở đây không luận là một vị xuất gia hay một vị cư sĩ bạn đạo. Nếu là một vị xuất gia, thí dụ như thầy trụ trì hay là một vị tăng chúng trong chùa đó đi, đi về Việt Nam sẵn làm từ thiện. Nhưng mà có đôi lúc cũng không phải về Việt Nam nữa, đi Ấn Độ bố thí bên Ấn Độ, đi Campuchia, đi Lào, đi Miến Điện, những cái quốc gia đó nghèo lắm, sẵn cái cơ hội mình đi, đâu phải ngồi đây, đâu phải 100 người được đi hết 100 người đâu, có những người được đi, có những người không được đi. Thì sẵn một lần mình qua đó thì mình làm việc từ thiện. Bây giờ mình một mình làm cũng được, nhưng mà một là không được nhiều, hai là mình không mở lòng kêu gọi. Nhưng mà nếu là một vị xuất gia thì vị đó nói thông báo, chứ cũng không phải là kêu gọi, thông báo thôi. Tháng đó tôi đi Campuchia, đi Việt Nam, tôi làm từ thiện, có ai muốn hùng thì quý vị hùng vô đi bố thí chung. Nhưng mà nếu là một Phật tử thì không nên kêu gọi mà không thông qua nhà chùa. Ví dụ như trừ trường hợp 1-2 người bạn riêng của mình, mình muốn nói riêng đó là quyền của mình. Nhưng nếu có một cái tính cách gì chung chung ở đại chúng thì mình thưa qua thầy trụ trì, thầy trụ trì hoan hỷ, thầy trụ trì cho phép thì mình làm, còn thầy không cho thì thôi. Vì cái chỗ đó mình phải xin phép, mình mới nên thông báo. Không có cái luật gọi là kêu gọi như vậy là phạm luật. Nếu như vị đó mà kêu gọi mà không làm, phạm 2 tội. Một là nói dối, hai là ăn cắp. Lấy tiền ta mà không làm thì là ăn cắp, một hình thức khác. Còn nếu mà mình còn không có làm mà đi nói có làm là nói dối, thì cái đó là do cái lợi dụng sự bố thí để phạm vào cái lỗi là ăn cắp và nói láo. Còn nếu như trường hợp vị đó thật sự có làm từ thiện, nhưng mà nếu như mình không thích, mình không thích chuyện đó, mình không cho và cũng không cần nói gì hết. Tại vì nếu ví dụ mình không cho mà người khác người ta cho, nó có 2 trường hợp không cho. Một là mình không đồng tình, hai mình không có khả năng. Trường hợp nào cũng sao, mình đừng chống, và mình cứ tùy hỷ theo cái sự bố thí của người khác cũng không nên. Tại sao chị phải cho? Biết người đó có làm không? Thí dụ vậy. Thường cuộc đời nó vô thường lắm. Có nhiều khi mình đợi mình có 100 mình mới cho, thì khi có 100 thì vô thường đã tới. Chỉ bằng lúc mình có 10 đồng, mình có 10 bạc thôi, mà lúc đó cần thiết được chọn, cứ chọn. Cho nên ở đây Pháp Hòa cũng xin thưa là quý vị đọc trong kinh phải. Như hồi sáng Pháp Hòa có giới thiệu cái phẩm thứ 10 của kinh Địa Tạng đó. Một vị vua thấy kinh sách hư rách, tự mình tu bổ, khuyến khích người khác tu bổ, và còn tùy thuận theo cái tu bổ của người đó. Vậy thì bố thí có khi gọi là bố thí tài, gọi là đem tiền của vật chất cho người nghèo, nhưng mà cũng có khi gọi là bố thí pháp. Bây giờ trường hợp mình ở đây không có ai nghèo đói hết, nhưng mà bù lại người ta thích nghe giảng, thì mình hùng tiền mình tổ chức pháp thoại, mình tổ chức in kinh, in sách, in văn giảng. Bây giờ pháp thoại nó qua những cái chip rất là nhỏ, một cái chip nhỏ ghim vô trong cái máy thôi, nghe 80 tiếng đồng hồ, thì tất cả những việc làm đó đều là bố thí hết, nhưng mà đều là bố thí pháp thôi. Cái kia là bố thí tài, là vật chất của cái. Bây giờ xin lỗi đại chúng ở bên Ấn Độ người ta nghèo dữ lắm mà ta đâu biết nói tiếng Việt đâu. Giờ quý vị có mang hàng triệu cái bản kinh qua bên Ấn Độ cho người Ấn Độ cũng bằng thừa, họ dùng phùng rác nữa, vì họ có hiểu mình nói gì đâu. Cái họ đang cần là đói, mình cho ta ăn vậy thôi. Cho nên thưa là không có phạm luật, trừ trường hợp vị đó dù là xuất gia hay tại gia kêu gọi mà không làm thì phạm vào cái tội nói vô thu gom tiền của người khác là ăn cắp. Còn nếu người ta kêu gọi, nếu là vị xuất gia, xin lỗi, thậm chí vị xuất gia ở chùa khác muốn đến chùa này kêu gọi cũng phải xin phép, chứ không phải là mình muốn làm là mình làm. Cho nên trường hợp nào cũng phải xin phép cái vị địa phương đó, người ta hoan hỷ cho mình. Còn như trường hợp người ta kêu gọi, đó là người ta tạo cái duyên. Bởi vì có khi mình đi không được, ví dụ một số quý bác lớn tuổi này, có chút ít tiền bạc để bố thí, nhưng mà không ai đi dùng, không ai làm hết, thì quý bác không được cơ hội. Cho nên mình đại diện cho quý vị đó, mình đi bố thí cũng là việc tốt thôi, chứ không có gì. Quý vị cứ thấy ở đời khuyến thiện thì ít, chứ khuyên ác thì nhiều lắm. Mình để ý thôi. Ví dụ như hôm nào mà người ta mình tức giận, cái người mà tới khuyên mình thôi bỏ qua đi, chuyện nhỏ quá không, chuyện lớn quá nhỏ, có nhưng mà ít lắm. Nhưng mà cái người mà ta nói tôi đã nói với bà rồi, bảo nghe tôi, người này sáng có được thế này thế kia, tức là họ chăm vô làm cho cái giận của mình nó tăng trưởng thêm. Cái trường hợp đó gọi là cái gì, thượng duyên. Cái đó gọi là tăng thượng duyên về cái tiêu cực, về cái giận. Nhưng mà thí dụ như bây giờ mình hoan hỷ nghe pháp, mình nói tôi nghe pháp tôi hạnh phúc quá, thì cái vị kia ồ vậy ha, khuyến khích chở đi chùa, chở đi nghe giảng, biếu tặng những bài pháp, cái đó cũng là tăng thượng duyên. Nhưng mà tăng thượng duyên tốt. Còn mình đang giận tức ai mà người ta châm lửa làm thêm cho mình tức cũng là một loại tăng thượng duyên, nhưng mà tăng thượng duyên xấu. Và người ta nói cho cái duyên giận tức đó nó tăng lên. Trời ơi chưa đâu, để tôi kêu nhỏ nó lại nói chị nghe. Rồi một người chưa tủ tức, kêu người thứ hai nữa, người thứ ba nữa. Cái đó gọi là gì? Đẳng vô gián duyên. Tức là cái duyên mà cho tức giận nó không dừng nữa đó. Nó vô gián, tức là nó liên tục. Cho nên địa ngục nó cũng có một loại địa ngục, là địa ngục gì? Địa ngục vô gián, nghĩa là địa ngục không ngừng ngớt sự đau khổ. Thì có đôi khi chúng ta buồn khổ tức tối, người đó nói liên tục làm cho cái giận của mình nó không hề ngừng nghỉ. Cái đó là vô gián. Vô gián nghĩa là chúng ta không có ngừng nghỉ. Cho nên duyên á là điều kiện. Ví dụ như mình cái hoa này nè, mình lấy nước mình xịt nó, mình tưới nó, mình o bế nó, đây là đẳng vô gián duyên, làm cho nó tươi lâu. Và thậm chí mình làm cho nó tươi nhuận đẹp, và những cái cây mình mang ra nắng cho nó tốt hơn, ví dụ vậy, là tăng thượng duyên. Mình tìm những cái duyên cho nó tăng trưởng lên. À, cho nên có những lúc duyên đó mà nghịch cũng làm cái điều kiện đó, nhưng mà hãy ở cái trường hợp người ta tức giận rồi là nghịch. Và bây giờ thí dụ bây giờ nè, người ta, mình đang giận, người đó tới không nói theo cái giận của mình mà khuyên mình nghịch với cái ý mình, cái đó gọi là duyên, mà là nghịch duyên, nghịch với cái duyên đang giận của mình, nhưng mà cuối cùng giúp cho mình im dịu, không còn nóng giận. Nghịch duyên, nhưng mà nghịch duyên tốt. Nhưng mà ngược lại, mình đang giận, họ tới họ nói thêm, thuận theo cái chiều duyên của mình, cái đó là thuận duyên, nhưng mà thuận duyên sau đó. Cho nên duyên nó cũng có những cái gì, thuận duyên, nghịch duyên, tăng thượng duyên, đẳng vô gián duyên. Cho nên thí dụ bây giờ mình thấy người ta, mình tạo một duyên bố thí, mình đang tôi nhân duyên tôi đi bố thí, và mình kêu gọi. Mà chữ kêu gọi đây là thật sự ra mình mời thịnh đại chúng, ai phát tâm thì phát tâm. Bây giờ nếu mình không thích cái chuyện đó, không đồng tình chuyện đó, thôi mình để cho người khác ta làm. Nếu người đó làm đúng pháp, người đó làm đúng pháp là người đó xin phép đàng hoàng, hoặc là người đó thật sự có đi bố thí, chứ không có gì hết. Quý vị thấy khi mà trong Phật pháp, một người phát tâm, mình khuyến thích người khác cùng phát tâm. Cho nên nhà Phật chúng ta thường có câu gì, khuyến thỉnh, khuyến khích và mời thỉnh cái vị đó. Nếu như quý vị đọc trong cái bản văn cúng linh đó, trong đó có một câu: địa ngục chưa hết thề không làm Phật, chúng sanh chưa độ hết nguyện không chứng quả Bồ Đề, địa tạng vương Bồ Tát xin đừng quên lời thệ nguyện năm xưa, tiếp rước hương linh đến đạo tràng phó hội. Thí dụ vậy, tức là ý nói là con xin hướng về Đức Bồ Tát Địa Tạng, người đã phát nguyện địa ngục còn người khổ, ngài không làm Phật, xin ngài đừng quên nguyện ước của năm xưa. Thậm chí các vị cao tăng qua đời đọc trong cái lời ai điếu: xin nguyện giác linh hòa thượng bất từ bi nguyện tái hiện đàm hoa, nghĩa là xin hòa thượng đừng quên lời nguyện ước đầy tình thương, bất từ bi nguyện, không từ bỏ cái lời nguyện đầy tình thương đó, tái hiện đàm hoa, tức là xin trở lại, trở lại cõi ta bà này, mà nói một cách rất văn chương. Bởi vì hoa đàm á, là một loài hoa mấy ngàn năm mới nở một lần, mà hãy nở một lần nở là có một thánh nhân xuất hiện. Cho nên mình đem cái hình ảnh hoa đàm mà nở trở lại thế gian này như một bậc tu hành trở lại đời, cho nên mình dùng cái từ là tái hiện đàm hoa. Bất từ bi nguyện tái hiện đàm hoa. Nhưng mà bởi vì có những vị, cái sự ra đi của một người tu cũng giống như một cái hoa đàm mà nó rơi rụng, cũng giống như hoa mà nó rơi rụng. Cho nên người ta nói tuy hoa đàm rụng vẫn còn hương bay. Gọi là gì? Hoa đàm tuy rụng nhưng mà hương vẫn còn đây. Ý nói hòa thượng mất rồi, nhưng mà đạo hạnh của ngài, đức độ của ngài, lòng từ của ngài, lời dạy của ngài vẫn còn mãi mãi với chúng sanh. Hoa đàm dù rụng vẫn còn hương. Cái đó là những cái từ mà người ta dùng để người ta nói, nghĩa là thâu thần thị tịch ở đời này, không? Nhưng mà hoa đàm sen nở ở trời Tây. Cho nên ta nói ta bà vắng bóng cực lạc hoa khai. Đó là những câu mà ta thường ghi chướng liễn cho những vị xuất gia khi qua đời. Ta ghi trong những cái linh đường, giác linh đường, ta ghi những câu vậy: ta bà vắng bóng cực lạc hoa khai, Có khi ta ghi bốn chữ tịch diệt vi lạc. Sự vắng yên tĩnh là niềm vui tối thượng. Ví dụ như quý vị ngày hôm nay về đây, ở chùa đây ngày, tịch diệt vi lạc đó, vắng lặng. Cho nên ăn cơm trong yên lặng mà không buồn. Có nhiều khi mình ăn cơm với nhau, nó trời sao không nói trên buồn hiu vậy. Nhưng mà đặc biệt nhà chùa là càng đông người thì ăn cơm nó càng im lặng. Tại vì như vậy đó, chúng ta mới thưởng thức được cái lực tu hành của nhau qua cái sự ăn uống. Cho nên ví dụ như chiều nay đại chúng đi khất thực, đi lấy thức ăn tiếp, quý vị tập thêm chút nữa, đi lấy thức ăn trong im lặng, lấy thức ăn trong im lặng, xếp hàng trong im lặng, đứng chờ trong im lặng, tới phiên mình lấy thức ăn trong im lặng, đi từng bước đi trong im lặng, ngồi xuống trong im lặng, chờ đợi trong im lặng, rồi ăn uống trong im lặng, đứng dậy trong im lặng, rồi quý vị sẽ thấy được một định lực của đại chúng. Cái đó phải có định lực lắm. Nó có hai thứ im lặng: im lặng của người tu, của hạnh phúc, hay im lặng của hờn giận. Nhà mà vô không ai nói ai hết trơn, đó là giận nhau rồi đó, hờn anh giận em rồi đó. Nhưng mà ở chùa là khác. Sự im lặng đó là để trợ duyên trợ lực cho người tu với nhau. Cho nên chúng ta thường có một từ gì? Trợ lực, trợ duyên. Vì chúng ta là những người giáo thọ cho nhau, hướng dẫn nhau trên đường tu tập, nhắc nhở nhau tu tập, gọi là giáo thọ thiện tri thức. Cùng đường tu học với nhau gọi là đồng hành thiện tri thức. Trợ duyên cho nhau trên mọi hoàn cảnh. Như sáng có hoàng nghe thầy thông báo, vị nào không có áo tràng, chúng tôi đã giặt áo tràng sạch rồi. Phải thêm chữ sạch rồi nha. Chứ không thôi là biết áo tràng của ai, tôi mặc vô mùi thơm phưởng phất. Để chi? Để mọi người cùng một màu, mà không có ngại ngùng. Không có áo tràng, chùa có chùa cho mượn. Cái đó gọi là gì? Cái đó là ngoại hộ thiện tri thức. Ngoại hộ có nghĩa là mình hộ trì cho người đó, mượn cái những cái phương tiện gì đó cho người đó thuận lợi tu hành, gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Cùng tu với nhau, cùng hướng tu với nhau, gọi là đồng hành thiện tri thức. Còn nhắc nhở với nhau gọi là gì? Giáo thọ thiện tri thức. Có những cái mình biết, có những cái mình chưa biết. Ví dụ như là hồi sáng này tắc bạch, thì quý vị cứ nhớ là khi tác bạch, lời đầu tiên chỉ một lạy thôi. Ví dụ: kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, đạo tràng chúng con hôm nay có duyên sự, xin đầu thành đảnh lễ tác bạch. Lại một lạy, một lạy thôi, rồi xong quỳ xuống. Thầy sáng mà thấy thầy tắc bạch thầy quỳ, cái ở dưới sao tưởng là lạy là phải ba lạy, cho nên là hết ba cuốc. Thì thầy thấy ngồi thấy chờ. Thường là cái lời đầu tiên, lời mở đầu cho cái phần tắc bạch một lạy. Lạy xong rồi cái thì mới thưa. Thưa rồi thì mới chờ cái vị thầy mình tắc bạch đó đáp. Thì có khi ta đáp, thí dụ có khi ta nói: à, tốt lắm, hôm nay các vị phát tâm về chùa tu học, chúng tôi xin hoan hỷ nhận lời mời thỉnh của quý vị. Ví dụ vậy đó, thì mình mới đáp là chư tôn đức đã từ bi hứa khả cho rồi. Còn ví dụ như giờ thầy đó thầy niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, thì mình đấy, hòa thượng đã niệm Phật hứa khả cho rồi. Và nếu như mà thầy đó còn thêm nhắc nhở: hôm nay quý vị về đây tu học, chúng tôi rất hoan hỷ nhận lời, và cũng xin nhắc nhở quý vị cố gắng giữ gìn ba nghiệp, sáu căn, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, xin nhớ nhiếp niệm trở về hơi thở. Chừng đó mình mới nói: hòa thượng đã hứa khả cho rồi, còn ban cho những lời nhắc nhở, chúng con xin y giáo phụng hành. Còn là ổng mới niệm Phật kìa, ổng có nói gì đâu, mà mình làm nguyên bản luôn. Hòa thượng nó hứa khả cho rồi, còn ban cho chúng con những lời nhắc nhở. Cho nên mình học thuộc bài, nhưng mà phải tùy ông thầy đáp mà mình ráp cái bài đó vô. Chứ mình học thuộc rồi chứ là trường hợp nào cũng đọc y chang. Thế thì cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là giáo thọ thiện tri thức, nghĩa là mình cái gì cũng biết ta chỉ. Rồi ta chỉ cho mình cái cách thức làm sao, tại vì đó là lễ nghi. Cái đó là lễ nghi. Lễ là bày tỏ, lễ là sự cung kính, nghi là hình thức, hình thức là nghi, bày tỏ lòng cung kính là lễ. Cho nên gọi là nghi lễ. Hay có khi gọi là nghi thức tụng niệm. Nghĩa đây là những hình thức 1, 2, 3, 4 để chúng ta tụng và niệm. Tụng là khi chúng ta thuộc lòng, ê a âm điệu kêu là tụng. Rồi có những cái chúng ta mặc niệm nhớ nghĩ thì gọi là niệm, tức là tụng niệm. Tụng là phải thuộc mới tụng được, còn không thuộc mà cầm sách thì gọi là đọc. Thí dụ mình không thuộc kinh, cầm quyển kinh gọi là đọc kinh. Còn khi nào mình thuộc kinh rồi, gấp kinh lại ta tụng, mình vẫn nhớ vanh vách, đó là tụng kinh. Và dù đọc hay là dù tụng, chúng ta đều có âm a tụng theo. Rồi như vậy thì Pháp Hòa chia sẻ câu hỏi liên hệ sự bố thí. Nhưng không phải chỉ sự bố thí không, bất cứ cái gì chúng ta làm. Ví dụ như đấy, ngày mai tôi đi Oklahoma nghe Pháp, học tu. Đạo tràng mình đây có ai đi cho tôi biết, tôi chuẩn bị xe, hoặc là tôi có dư 4 chỗ, 5 chỗ, ai muốn đi tôi chở. Cái đó cũng là sự bố thí. Bố thí chỗ ngồi, bố thí xăng nhớt, thời gian đưa người ta đi, để đi tu học. Thành thử ra bố thí rộng lắm. Chữ thí là cho, bố là rộng, cho một cách cùng khắp, nhưng mà không phải chỉ ở phạm vi vật chất tiền bạc. Bố thí tài, bố thí pháp, bố thí sự vô ý. Mà trong tài thí nó có hai thứ, nội tài, ngoại tài. Nội tài là cho cái gì đó, tim gan phèo phổi, mắt mũi gì của mình, khi mình chết đi mình cho, đó là nội tài. Còn tiền của cơm áo gọi là ngoại tài. Được ha? Rồi bây giờ mình bắt đầu thì học lại bản kinh nha.